Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta đủ duyên lành để hội ngộ với nhau. Trong cái thời pháp này là cái thời pháp để chuẩn bị cho cái mùa đại lễ Phật Đản. Đại lễ Phật Đản năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức có thể nói là quy mô hơn của 40 năm qua, từ lúc thành phố Hồ Chí Minh coi như là thống nhất. Năm nay có một cái điều khác hơn là chúng ta có rước kiệu Phật từ Tổ đình Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự. Và trong cái lộ trình mà chúng ta đi từ chùa Ấn Quang đến Việt Nam Quốc Tự và lên thẳng lễ đài để tổ chức lễ mộc dục. Người ta dùng cái từ tắm Phật nghe nó dễ chịu hơn ha, mà ta quen tắm rồi, bây giờ nó dùng cái từ mộc dục thì cái từ nó có tôn giáo. Thì cái chương trình đó, có thể nói rằng là lúc 5 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 4, Phật tử chúng ta cố gắng dành thời gian, bởi vì 40 năm chúng ta mới làm lại một lần là rước kiệu Phật. Và trong cái đoàn mà diễu hành của ban nghi lễ đó, thì rất là hoành tráng theo cái chương trình mà được họp và được sự đồng tình của các ban ngành đoàn thể. Ta không biết rằng đó là cái công việc nó có hoàn hảo hay không, bởi vì sáng thứ hai là cái sáng mà đầu tuần, cho nên sự đi lại của những người dân công tác công việc họ đi rất sớm, thành thử ta tranh thủ từ đó qua bên Việt Nam Quốc Tự chỉ có một giờ thôi, cho nên cố gắng ta đến sớm hơn. Và trong cái đoàn mà gọi là cái ban nghi lễ để thực hiện cái lễ mà mộc dục này đó, thì nó khoảng 100 người trong cái đoàn, là phan phướng lộng rồi cờ Phật rồi kiệu hoa, nó đi theo một cái lộ trình căn bản. mà không được phép dùng loa để điều hành, mà chỉ dùng gì? Cái ngôn ngữ gọi là im lặng để điều hành thôi. Cho nên Phật tử mình đi đông thì tốt, nhưng mà đừng ồn ào, để tạo thành một cái không khí trang nghiêm. Riêng Phật tử mình thì hoàn toàn chúng ta cố gắng mặc áo tràng cho nó đẹp. Nếu mà chúng ta không có áo tràng thì qua bên chùa chúng tôi cho mượn. Mặc áo tràng cho nó đồng phục. Còn tăng ni thì phải y hậu trang nghiêm. Hôm nay ta sẽ đi bộ từ Ấn Quang sang Việt Nam Quốc Tử. Tính thời gian chúng ta đi từ đây qua đó là 1 giờ đồng hồ. 5 giờ chúng ta đi đến Việt Nam Quốc Tử, chỉ có đoạn ngắn vậy thôi, nhưng mà đi tới 1 giờ. Và tôi đi vô cái cổng chính. Cổng chính nó sẽ được gì? Nó sẽ được dựng lên. Cái cổng tạm á, cái cổng tạm nó trở thành cái cổng chính. Tại vì sao? Cái cổng tạm á, nó dựng ngay cái mảnh đất mà xây cái ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự. Cho nên sẽ có một cái cổng tạm đó. Cổng tạm đó cũng được thiết trí và trang trí, nó giống như một cái cổng thật, để chúng ta đi thẳng từ bên trong vào. Và cái mặt bằng của Việt Nam Quốc Tự đã được đổ. Coi như là chúng tôi đã tham dự cái buổi chiều hôm đó, và tối hôm đó họ đã đổ cái mặt bằng rồi. Công nhận họ đổ rất nhanh, chỉ có 3 giờ đồng hồ thôi. Mà làm thì 8 tháng mà đổ có 3 tiếng thôi. Nó đưa cho hai cái giàn mái vào để phun. Ta tưởng rằng nó phun lâu lắm nhưng nó phun rất nhanh. Nhưng một đội công nhân hết sức là tuyệt vời. Họ làm không biết mệt nổi, họ chỉ làm ban đêm thôi. Cho nên chúng ta thừa sức để đón nhận cái mặt bằng đó vào cái ngày đại lễ Phật Đản. Mà Phật Đản năm nay chúng ta tổ chức một tuần Phật Đản chứ không phải một ngày. Thành thử mùng 8 tháng 4 đó, để thông báo trước theo sự chỉ đạo của thường trực thành phố đó, thì Phật tử chúng ta đó, sau khi chư tôn giáo phẩm làm lễ tắm Phật xong, các vị trở vào trong phòng khách để nghỉ giải lao, thì Phật tử chúng ta mới lần lượt lên làm lễ tắm Phật. Không nên ồn ào, không nên giành giật và không nên chen lấn với nhau, để thể hiện cái sự giác ngộ cao của mình. Mình không nói là văn minh và lịch sự, nhưng mà cái giác ngộ cao của mình. Người nào đi trước thì lên tắm trước, và người đi sau lên tắm sau, cứ lần lượt. Và theo Hòa Thượng Trí Quảng chỉ đạo là sẽ có một cái phương thức mới, đó là sẽ liên hệ với công ty nước khoáng gì đó, sẽ có khoảng mấy nghìn chai nước đặt trên cái lễ đài để cầu nguyện. Và thay vì chúng ta múc nước tắm Phật để về, chúng ta tắm Phật thì qua cái lời cầu nguyện và chúc phúc của chư tôn giáo phẩm thì mỗi người sẽ được một chai nước suối trong lành, thứ tự vậy đó. Cứ mỗi người một chai lần lượt như vậy. Ta không cần phải múc nước tắm Phật ở trên cái bồn tắm Phật, để giữ nó sự trang nghiêm hơn. Bởi vì nếu người nào cũng vừa lại vừa cúi và vừa múc nữa thì thôi rồi, nó sẽ mất sự trang nghiêm. Và Hòa Thượng nói nếu cần thì Hòa Thượng sẽ gì? Thiết lập cho 7 Đức Phật đứng gì? Đứng theo cái thứ tự của 7 Đức Phật, để Phật tử chúng ta thứ tự mà lần lượt làm lễ được trang nghiêm hơn. Bởi vì số lượng dự kiến là khoảng gì? Khoảng 5.000 người để làm việc đó. Cho nên là Phật tử phải hiểu điều đó. Chúng ta đừng cố chấp. Chúng ta chỉ quỳ lại một lại và ta tuấn ta cầu nguyện xong rồi ta bước qua, để cho người khác thứ tự mà bước qua. Chứ đừng ở lâu trong cái thế thực hiện cái nghi lễ. Chúng ta phải cố gắng làm điều đó. Và chúng ta được tổ chức một tuần lễ. Và trong một tuần lễ đó, buổi sáng có thời kinh và buổi chiều có thời kinh. Và được bên công ty dịch vụ họ cho chúng ta một cái bóng mát. Và cái bóng mát nó sẽ phủ kín hết cái bầu trời đó. Có một cái dù rất lớn họ che cho mình. Nhưng mà hiện nay có một số ý kiến nên để trống đi, và một số nên để có cây dù. Bởi vì cái mùa này chuẩn bị cho mùa mưa, sợ rằng mình vừa tắm Phật và mình cũng vừa tắm mình nữa. Thành thử Phật tử mình nó cũng phải vui, phải không? Đó là những cái ý kiến mà trong cái phiên họp thường trực đề nghị các giảng sư thông báo đến các giảng đường. Phật tử chúng ta dành thời gian về dự, bởi vì 40 năm ta mới có được một lần. Từ cái lúc năm 1975 thì cái nghi lễ tắm Phật nó đã dừng lại rồi. Nó chỉ co cụm ở trong cái hệ thống chùa chiền mà thôi. Còn hôm nay ta được phép và được sự đồng tình của ban ngành đoàn thể, cho nên chúng ta tổ chức nó quy mô lớn hơn và kéo dài hơn. Mà hãy quy mô lớn hơn, kéo dài hơn, phải trang nghiêm và trật tự nhiều hơn thì nó mới duy trì được năm nay và nhiều năm về sau. Hy vọng rằng Phật tử mình cố gắng dành chút thời gian để về ta tham dự cái lễ đó. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái bài chia sẻ hôm nay. Trong cái bài học chia sẻ hôm nay đó, thì chúng ta muốn nói về cái phước báo mà chúng ta có mặt trên cuộc đời này. Bởi vì nói gì thì nói, nếu không có phước báo là ta không có mặt trên cuộc đời này. Mà cái phước báo của chúng ta đó thì nó cũng xen lẫn cái nghiệp báo. Bởi vì phước, nghiệp nó luôn luôn trống trái với nhau và nó luôn luôn xen lẫn với nhau. Thành thử trong cuộc sống mình nó có vui buồn lẫn lộn. Nhưng mà đối với người học đạo đó, và chúng tôi từng thưa cho Phật tử đó, mình biết cái nào là niềm vui, ta phải biết nào là nỗi buồn. Cái niềm vui và nỗi buồn ta phải tự phân tích và ta phải tự kiểm soát, để ta biết rằng cái nào có hại, cái nào có lợi, cái nào đem hạnh phúc và cái nào đem đau khổ vào cuộc đời của mình. Sự tu và học của chúng ta ngày hôm nay đó, nó không phải là theo cái truyền thống hay là theo một cái phong tục tập quán gì cả, mà phải có sự nhận thức vào trong đó. Có sự nhận thức đưa vào trong pháp hạnh tu hành, mình sẽ thành công hơn. Dù ở trong cái môi trường nào, dù trong cái chỗ nào cũng vậy. Dù thuận duyên, thuận cảnh hay nghịch duyên, nghịch cảnh, ta cũng nhớ điều này. Nếu chúng ta vô tình, chúng ta làm lơ nó đi, thì nó sẽ tái sinh lại một lần nữa. Ta sẽ gặp lại một lần nữa. Cứ mỗi lần gặp lại một lần nữa như thế này thì phiền não nó chồng chất nhiều hơn nữa. Và chính cái đó là cái chướng duyên của người học đạo. Nếu ta gặp nó lần thứ hai là ta phải hóa giải được tất cả những điều đó, thì mới thật sự là con người giác ngộ. Có giác ngộ thì cái gì? Ta mới dễ tu hành hơn. Như chúng tôi thường thưa cho Phật tử, giác ngộ chưa phải là thành Phật. Giác ngộ có hiểu, chứ chỉ có nghĩa là hiểu được đạo mà thôi. Hiểu được đạo thì phải hành đạo. Mà hành đạo thì phải hành đạo đúng chánh pháp thì mới thành công. Mà sự hành đạo đó phải được nói tiếp bằng cái sự tinh tấn liên tục triền miên trong một kiếp người. Có nhiều khi đó, giác ngộ thì chỉ một phút là ta giác ngộ rồi. Ví dụ như hôm nay Phật tử bước cổng vào, bước chân vào cổng chùa là xem như đã giác ngộ rồi, nhớ. Nhưng mà giác ngộ là giác ngộ chỉ bước vào cổng chùa thôi, còn việc khác chưa giác ngộ. Như vậy sự giác ngộ nó chỉ là cái thức tỉnh mình ở trong cái điều gì? Thứ nhất trên bước đường học đạo. Ai bước vào cổng chùa là những người đó đã giác ngộ. Nhưng mà đi sâu vào thế giới giác ngộ thì ta phải nhớ điều này. Đi vào cổng chùa thì ta phải buông xả tất cả những gì bên ngoài thì mới gọi là giác ngộ. Còn ta đi vào cổng chùa mà ta cũng còn mang theo thì không phải người giác ngộ, phải không? Cái người đó chưa thật sự là giác ngộ. Giác ngộ chỉ trên lý thuyết mà thôi, còn thật sự chúng ta chưa thực hành được pháp hạnh giác ngộ. Cho nên tôi cần thưa Phật tử, cái vấn đề tu và học đó, chúng ta không cần phải học nhiều, mà ta cần phải hiểu thật nhiều thì thành công hơn. Mặc dầu ta học không cần nhiều lắm, nhưng mà ta phải hiểu thật nhiều. Ta xem cái thời chánh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài không nói nhiều, nhưng mà đồ chúng hiểu rất nhiều và hiểu rất sâu và thực hành đến nơi và đến chốn. Chỉ cần có một câu pháp thôi của Đức Phật nói rằng các pháp từ duyên sinh thì các pháp từ duyên diệt, có nhiêu đó thôi mà hàng đồ chúng tới ngày nay mấy nghìn năm sau nó cũng chưa giải thích hết được cái lời này. Bây giờ tất cả các pháp trong vũ trụ này nó cũng từ duyên sinh và nó cũng từ duyên diệt. Và con người của mình cũng từ duyên sinh và cũng từ duyên diệt. Từ lời nói, từ việc làm, từ sự suy nghĩ mình, từ cho đến cái kiếp sống hiện tại mình cũng từ duyên sinh. Tại có mặt trên cuộc đời này gọi là duyên sinh. Và khi chúng ta tách khỏi cuộc đời này là duyên gì? Duyên diệt. Ta hiểu được cái pháp hạnh này thì ta tu hành không bao giờ nản lòng và không bao giờ thất vọng và không bao giờ buồn bã. Bởi các pháp từ duyên sinh và các pháp từ gì? Duyên diệt. Duyên sinh là nó thuận duyên thì nó sinh ra, còn nghịch duyên thì nó tự hủy diệt lấy. Đó là một cái quy luật tự nhiên. Ví dụ như sáng thì mặt trời mọc, chiều thì mặt trời gì? Lặn. Ta nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn, nhìn 100 năm ta cũng chưa hiểu cái lý nhân duyên của nó. Bữa sáng thì nó mọc, bữa chiều thì nó lặn. Cho chúng ta cũng vậy thôi. Bữa sáng ta có mặt trên cuộc đời, bữa chiều ta đi về xứ, phải không? Là ta biết tới lượt của mình. Chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng mà phải tư duy để ta nắm bắt. Từ cái ngôn ngữ ta giao tiếp với nhau đủ duyên thì nó mới sinh ra ngôn ngữ. Mà có ngôn ngữ thuận duyên á, là có ngôn ngữ ngọt ngào, dễ thương, dễ mến. Còn cái ngôn ngữ chuyên là bực bội, khó chịu và cao có. Vậy giờ ta phải nhớ tu hành, phải biết điều này. Ở đời ai không bực, chuyện gì cũng dễ bực lắm. Nhưng mà ta tu hành ta không bực mới gọi là giác ngộ. Chứ mỗi cách ta bực thì đâu gọi giác ngộ. Chứ nếu mà ta muốn cái chỗ nào có thuận duyên và thuận cảnh cho mình á, hóa ra ta là bậc thánh xuất trần rồi, chứ ta không cần phải tu hành nữa. Còn đằng này chúng ta là phàm phu tu hành, cho nên bắt buộc phải đi qua chặng đường đó. Chưa người nào dám tự hào rằng con người mình không bực bội, không khó chịu cả. Chỉ con cái là ít và nhiều, kín đáo và về lộ liễu mà thôi, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta là người học đạo và đang hành đạo thì chúng ta phải đi xuyên qua nó, chứ ta không bao giờ tránh nó. Bởi vì nó là cái chướng duyên, mà cái nghiệp báo, nghiệp cảnh mà chúng ta phải đối diện trong cuộc đời, phải bước qua nó, đi qua nó, thì nó phải gì? Nó phải nhường cho mình mà thôi. Giống như cái kinh Na Tiên Tỳ Kheo Đức Phật nói, cuộc đời của người hành đạo nó giống như sức mạnh của một loài gì? Một loài voi trong rừng sâu, đi tới đâu là giẫm nát chỗ đó, san bằng chỗ đó. Thì chúng ta cũng vậy thôi, chứ không tránh đó. Vì vậy chúng ta tu hành nó cũng phải nhớ điều này. Mà muốn hiểu được điều này thì ta phải hiểu được cái gì? Chân lý sự tu hành của mình. Cho nên trong cái bài pháp mà gọi là Bát Chánh Đạo, Phật tử phải luôn nằm lòng với mình, nhớ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, đó là những cái hành trang của người học Phật. Nhưng hôm nay chữ chánh này đó, nó không phải là một cái từ gọi là đúng đắn chân chánh nữa, mà trong đó là phải thành thật với chính mình thì mới đúng đắn hơn. Còn nếu không thành thật với mình thì coi như cái điều đó không phải là chánh pháp nữa. Nhiều khi ta chưa diệt trừ được nó mà ta cứ nghĩ rằng ta đã diệt trừ được nó là sai. Cho nên hôm nay ta phải thêm một cái từ bên cạnh nó, ngoài cái vấn đề đúng đắn mà còn phải gì? Phải thành thật với chính mình thì thành công hơn. Cho nên Đức Phật nói trong cái kinh Phước Báo, làm được thân người không đơn giản. Đó là phước báo lớn nhất mà người nào nó cũng có. Nhưng chưa bao giờ ta dùng cái thành thật của sự suy nghĩ, gọi là chánh tư duy, là sự suy nghĩ về cái con người có mặt trên cuộc đời này. Nó phải được nhiều duyên kết hợp lại mới có một con người hiện hữu trên cuộc đời này. Một cái con người hiện hữu trên cuộc đời này, nó không phải một đời và một kiếp, mà nó trăm nghìn đời, nghìn kiếp, nó mới có một con người hoàn hảo như thế này. Đấy, cho nên hôm nay chúng ta nếu dùng cái pháp quán thứ hai đó, ta nhìn về cái cuộc đời của một chúng sinh, khi còn là một giọt máu trên cuộc đời này, chúng ta chưa biết cái thân phận mình như thế nào, và biết không biết là chúng ta có tiếp xúc được cuộc đời hay không. Nhưng mà khi nó bước ra khỏi bụng mẹ rồi thì nó khác, phải không? Tách rời khỏi cái nơi gì, cái nơi mà mượn duyên để sinh ra, thì cái duyên nó kết thúc rồi, cho nên tách rời nó và ta bước vào một cái duyên mới, đó là đối diện với cuộc đời và bắt đầu tiếp xúc với cuộc đời và sống với cuộc đời, có thể ngắn hay dài. Đó là gì? Đó là do cái nghiệp duyên của mình thôi. Có người bước ra cuộc đời này nó còn hoàn hảo, là một con người đầy đủ như chúng ta. Có người bước ra cuộc đời này nó không có hoàn hảo, nó không phải là một con người nữa, mà nó là một con gì đó. Cho nên hiện nay khoa học họ có một cái hay hơn và sâu sắc hơn, mặc dầu họ chưa chứng quả thánh, nhưng họ biết rằng á, cái giọt máu nó có thể sanh rằng một con người hoàn hảo, có thể là nam hay nữ hay là một quái thai gì đó. Cho nên họ đề nghị ta phải hủy diệt nó đi, nếu để lên cuộc đời nó sẽ khổ, chúng ta sẽ khổ, rồi cùng nhau khổ, phải không? Cho nên nhiều cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Hôm nay ta là một con người hoàn hảo, ta chỉ nhìn cái hiện tại mà chưa nhìn về cái quá khứ. Quá khứ của hằng hà sa số kiếp về trước thì chúng ta đã tạo được một duyên lành rất lớn, cho nên mới tái sinh làm người. Vì vậy chúng ta phải cố gắng giữ gìn cái phước báo này mà đừng bao giờ đánh mất. Đánh mất cái thân người này rồi là thất bại. Mà trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy rằng cây sắc nghìn năm trổ bông còn dễ, chứ con người mà mất đi thân người thì không biết bao giờ mới tái sinh trở lại. Cái điều đó không đơn giản. Vì vậy Đức Phật đã cho chúng ta những cái bài học nó hết sức là căn bản để chúng ta giữ gìn cái phước báo. Tất cả những lời dạy ở trong Tam Tạng Giáo Điển đều là những cái phước báo lớn nhất trong cuộc đời mà Phật tử mình chưa suy nghĩ đến nơi và đến chốn, cho nên cuối cùng đánh mất tất cả những phước báo đó, chứ không ai cướp của mình cả, chỉ có mình đánh mất mà thôi. Nhiều khi mình ở đời mình nghĩ rằng người ta cướp của mình, nhưng không phải. Ta suy nghĩ đi, ta tư duy trở về cái thế giới ban đầu của mình đi, thì hoàn toàn nó công bằng lắm. Hôm nay ta mất là tại vì ta đánh mất nó, chứ không phải là ai cướp của mình cả. Đánh mất đây có nghĩa là ta không vun trồng cái phước báo đó mà ta đòi có phước báo đó để hưởng. Đó là sai lầm, không có điều đó đâu. Cho nên những người nào mà đã có phước báo rồi thì cố gắng giữ gìn, đừng để nó mất. Thọ trì có nghĩa là giữ gìn thôi, chứ không có gì lạ cả. Nhiều khi mình lại sai lầm, thọ trì là thọ trì cái khác, nhưng thọ trì cho chính mình lại quên đi. Cũng như cái người Phật tử tại gia đó, Đức Phật nói rằng cái nhân duyên mà được làm người là do đời trước họ đã thọ tam quy và trì gì? Ngũ giới. Có nghĩa là giữ gìn cho mình, chứ không phải giữ gìn cho người khác. Mà tam quy và ngũ giới thì chưa bao giờ người ta gọi đó là cái thế giới của sự áp lực cả. Mà trong giáo điển Đức Phật nói là phước báo, phước báo của từng chúng sinh trong cuộc đời này. Nhưng mà tại vì chúng ta không hiểu, không biết, và chúng ta tự đánh mất nó mà thôi. Và chúng ta thường nhắc đi nhắc lại cái điều này. Bởi vì Phật tử mình có tam quy ngũ giới là nằm lòng thôi. Còn người ta giới thiệu cái khác thì Phật tử mình không nhớ nhiều đâu, không có nhớ được hết của nó. Nhưng mà tam quy ngũ giới á, thì có thể dễ nhớ hơn. Nhưng mà có người cũng không nhớ nữa, thành thật mà nói vậy thôi. Thì làm sao mà được giải thoát? Ví dụ như tam quy và ngũ giới. Mới học đạo ta thấy rằng tam quy là quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Ta cái điều đó đơn giản thôi. Quy Phật thì không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, và quy Tăng không đọa bàn gì? Bàn sinh. Nhưng mà ta đi sâu vào trong cái chân lý tuyệt đối thì quy Phật, quy Pháp, quy Tăng có nghĩa là không tham, không sân và không gì? Không si. Như vậy hôm nay ta tái sinh trở lại cuộc đời là cũng nhờ ta không tham, không sân và gì? Không si. Làm gì không si, làm gì không sân. Nhưng mà cái sân, cái si của mình nó cũng còn có thể chấp nhận được, có thể tha thứ được, và có thể gì? Có thể tiến tu đạo nghiệp được. Cho nên nói gì thì nói, nó cũng còn chút cái cặn bã của tham lam sân hận và gì? Si mê. Tu hành chứ lâu lâu cũng giận chút xíu cho nó đỡ buồn và tu tiếp, phải không? Lâu lâu cũng sân chút xíu và tu tiếp chứ. Có ai dám tự hào mình có người hoàn hảo về tham sân si chưa? Chưa. Nếu mà con người hoàn hảo về này là bậc thánh xuất trần rồi. Con người không biết buồn, không biết giận, không biết hận, phải không? Không biết thù thì mới đó là bậc thánh. Còn hôm nay ta đi trên con đường của bậc thánh mà ta không làm giống bậc thánh thì chúng ta không phải là thánh nhân nữa. Thánh này là thánh bị đọa, bị đọa trong trần gian. Cũng như ta vào chùa, ta thấy cái hình ảnh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên bảo điện không? Ai cũng thấy hết. Nhưng mà không biết Đức Phật ngồi đó để làm gì. Giờ mình nhìn Đức Phật mình cũng không hiểu Đức Phật nói gì. Giờ mình nhìn lại mình cũng biết mình sẽ thực hiện cái gì. Cho nên lên cúi đầu rồi đi xuống một cách đơn giản thôi. Cái hình ảnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ bổn, chúng ta nên nhớ rằng bổn là cái gì? Nguồn cội, thấy không? Là căn bản, là cái nơi sinh ra tất cả các pháp lành, nhớ. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng ngồi ngay chỗ đó để biểu hiện cái con người nó phải có nền tảng căn bản của chính nó. Chính nó là gì? Là sự im lặng và thanh tịnh. Đức Phật im lặng mà không phải là cốt tượng im lặng đâu, mà Đức Phật thời quá khứ nó cũng im lặng như vậy. Ta xem lại lịch sử đi, Đức Phật không bao giờ nói khi chưa cần để nói. Vì vậy trong giáo điển nói rằng nói đúng thời, nói đúng lúc, nói đúng chỗ, nói đúng người, và nói đúng gì? Nói đúng pháp. Còn ngoài ra không có nói gì cả, ngồi im lặng. Như vậy Phật tử vào chùa mình nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni im lặng, thân im lặng, khẩu im lặng và gì? Tâm hồn im lặng. Thì lúc đó mới gọi là Phật tử. Mình vào đây mình có im lặng được không? Thấy chưa? Mình lại sơ sót cái điều này. Mình nhìn mình đã hiểu. Đối với mình á, thì mình thấy Đức Phật là giống như một cái tôn tượng bình thường thôi. Nhưng đối với người học đạo, ta mới nhìn vào cái thế giới nội tâm đi. Một con người biểu hiện một pháp hạnh tu hành tuyệt đối của nó, vào trong đây phải im lặng. Im lặng từ thân im lặng, khẩu im lặng, và tâm hồn gì? Im lặng. Thì lúc đó sự hành đạo mới thành công nhiều hơn. Nếu mà tam nghiệp thanh tịnh đã, đó là thế giới của chư Phật hiện hữu trong cuộc đời của mình rồi. Con người nó không còn phiền não. Không còn phiền não thì tu hành nó dễ dàng hơn. Nhưng mà lên trển mà không biết nói cái gì nữa, lẩm bẩm xin xỏ cầu nguyện gian đủ. Cái điều đó nó không phải là người học đạo, mà cái đó là cái thế gian pháp. Còn đối với chúng ta là người học đạo, giữ tâm hồn trang nghiêm và thanh tịnh, đó là một pháp hạnh tu hành căn bản. Vì vậy mà hôm nay đó, chúng ta làm được thân người là ta đã vượt qua thế giới của gì? Tham lam sân hận và gì? Si mê. Ta chỉ còn chút vậy thôi, chứ không phải là không còn. Nhưng mà hôm nay ta hiểu được đạo rồi, ta phải dứt khoát. cho nó thanh tịnh toàn diện, không tham, không sân và gì, không si, ta sẽ đạt được một quả vị căn bản trên bước đường học đạo của mình. Nhưng Đức Phật nó có phước báo đó, nó còn nó gì, nó còn kết hợp với cái phần gọi là gì, năm cái giới căn bản của mình mà Phật tử cần phải nhớ, đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu. Nếu không có năm cái phần này trợ duyên trong vấn đề phước báo thì chúng ta cũng còn gì, chúng ta vẫn còn thiếu sót trong cuộc sống của mình. Có những người có mặt trên cuộc đời này, họ không tham, không sân và không si, cái đó là tâm hồn trang nghiêm và thanh tịnh của họ rồi, đó là thế giới chư Phật của nội tâm. Còn á, đối với ngoại cảnh cuộc sống, về cái mặt á, đứng về phương diện mà hiện tượng của cuộc sống thì nó cần có của tuổi thọ, cần có phước báo và cần có hạnh phúc và cần phải có quyền lực và sự thông minh sáng suốt trong cuộc sống, cho nên cần phải có. Nếu không có điều này ta không làm đạo được, ta không hành đạo được. Cũng như Phật tử mình không có tuổi thọ thì làm sao tu hành, mới sinh ra cái ngã gục trúng chôn luôn rồi, vì gì ta cho sao tu hành. Cho nên cần phải có tuổi thọ thì sự tu hành mới có kết quả. Đối với con người chưa hiểu đạo thì cái tuổi thọ là cái chướng duyên cho cuộc đời của họ. Nhưng mà đối với con người hiểu đạo chúng ta nè, con người mà có thể là thông suốt được lý đạo thì tuổi thọ đó là một quá trình thực hiện được pháp hạnh tu hành của mình thành công nhiều hơn. Cho nên tuổi thọ càng cao thì tu nó càng nhiều hơn, công đức nó càng lớn gì? Lớn hơn. Còn tuổi thọ mà nó ngắn quá, tu chưa được gì hết, chưa hiểu gì hết là đã chết rồi, thì phước báo có đâu mà tái sinh của đời sau. Nhưng hôm nay chúng ta có được cái phước báo này chứng tỏ đời trước tu hành cũng có, cũng có sát sanh, nhưng mà sát sanh cũng còn có thể tha thứ được, có nghĩa là không có trực tiếp sát sinh mà chỉ có gián gì, gián tiếp sát sinh thôi. Không cắt cổ lột da mà ai cắt cổ lột da rồi ta chia sẻ vậy thôi, phải không? Cho nên cũng còn chút xíu tội lỗi là gián tiếp trong sự sát gì, sát sinh. Vì vậy cái tuổi thọ của mình hay nghiêng ngửa với nhau lắm. Có người có tuổi thọ nhưng mà bệnh tật nó triền miên là bởi vì chia sẻ cái vấn đề ở trong cái gì, trong cái sát sinh thứ nhất. Như vậy đây là đứng về cái phương diện mà chân lý tuyệt đối thì chúng ta thấy không phải là giới luật mà đó là cái phước báo của mình. Ta không thọ trì là không có phước báo đi hưởng. Chúng ta thấy đúng không? Phải thọ trì năm giới mà. Cho nên cái thọ trì giới thứ nhất, nếu người ta thọ trì nghiêm túc thì sanh ra gì? Cái tuổi thọ nó sẽ gì? Nó sẽ lâu hơn, nó sẽ dài hơn. Và nó gì? Nó giúp ta làm được nhiều việc hơn. Vì vậy Phật tử dù muốn dù không phải cố gắng giữ gìn cái giới gì? Thứ nhất là đừng bao giờ sát sinh, dầu trực tiếp hay gián tiếp, hay là bất cứ mọi hình thức nào ở trong thế giới của sát sinh. Ta thọ trì được cái này, ta giữ gìn được cái này, chắc chắn cuộc sống chúng ta sẽ gì? Sẽ kéo dài tuổi thọ nhiều hơn. Nhưng mà tuổi thọ nó có đó, mà phước báo nó không có nó cũng khổ đó. Cho nên Phật tử mình cần phải có thêm cái phước báo thứ hai, phải thọ trì là đừng bao giờ trộm cắp. Ta phải thọ trì thôi, bởi vì cái này là phước báo cho nên nó không có tội lỗi. Người nào thọ trì thì nó có phước báo, còn người nào không thọ trì là không có phước báo gì hết. Chứ nó không có áp lực là có tội hay không tội. Có nhiều người nó thọ trì năm giới giờ phạm giới nó có tội không? Phạm giới đâu còn phước báo nữa đâu mà hưởng, thì gần như đó là cái tội. Nhưng mà đứng về phương diện mà học á, và hiểu cái chân lý tuyệt đối của nó thì không phải là tội, mà nó chỉ có cái điều là không có phước báo đi hưởng thôi. Nếu ta có trộm cắp mãi như thế này trên cuộc đời, mình thấy không, đứng về phương diện hiện tượng của cuộc sống là bị tù tội nè, bị người ghét bỏ nè, phải không, và cuộc sống vất vả và khó khăn, đó là phước báo không còn gì nữa hết. Cho nên thọ trì là có tất cả, không thọ trì là mất gì? Tất cả. Cho nên Đức Phật đưa ra những cái phước báo mà có thể nói là cái nhân của sự giải thoát muôn đời về sau, chứ không phải nói rằng đây là áp lực cho những người đi đến với đạo Phật thì bắt buộc phải quy y Tam Bảo. Ta nhiều khi ta hiểu sai lầm. Cho nên Hòa Thượng Nhất Hạnh có dạy thế này, các pháp hạnh tu hành của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu ai đến mà cảm thấy rằng nó đem lại hạnh phúc an lạc của mình thì cứ đến thôi, chứ không cần phải quy y. Bởi vì khi mình thọ trì cái pháp hạnh đó đã quy y rồi. Thấy cái pháp hạnh nào tu hành mà đem lại hạnh phúc cho mình thì mình thọ trì cái đó. Còn cái vấn đề mà gọi là gì, có vấn đề gọi là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, nó không cần thiết trong cuộc sống mình đâu. Bởi vì suy cho cùng, đó chính là gì? Không tham, không sân mà gì? Không si. Những người nào không tham lam, không sân hận, si mê thì người đó xem như đã gì? Đã thọ tam quy rồi. Mà không cần, không cần phải hình tướng bên ngoài, mà tự tâm họ đã thọ rồi. thì Phật tử mình thấy mình an lạc lắm. Nhiều cái lúc mà mình không tham, không sân và không si, đó là mình đi theo, mình đã đi thẳng vào cái chân lý tuyệt đối của nó rồi. Đó là thế giới của chư Phật. Tôi thấy đây, thấy Đức Phật dạy rất rõ chỗ này. Và khi ta đào sâu vào trong cái giáo điển, ta rất tự hào mình trong những lúc mà tâm hồn nó thanh tịnh, là ta đã đồng gì? Ta đồng với bản thể của chư Phật rồi, trang nghiêm và thanh tịnh. Đó là một cái thế giới mà chúng ta cần phải hiểu để ta tu hành đó, ta cảm thấy rằng nó sẽ tiến bộ nhiều hơn và thành công nhiều hơn. Đó là cái thứ hai. Còn cái thứ ba mà chúng ta nói rằng cái giới thứ ba ta cần phải thọ trì thì cuộc sống nó mới hạnh phúc. Thật sự trên cuộc đời này nếu không có hạnh phúc là ta không làm được điều gì cả. Cho nên cần phải có hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì chúng ta phải thọ trì cái giới gì? Thứ ba. Bây giờ thứ ba là cái nhân đem đến bất hạnh cho cuộc đời. Cái giới thứ ba là đem bất hạnh mà. Cho nên nếu người nào giữ gìn trang nghiêm thì nó sẽ đem hạnh phúc lại cho mình. Đấy. Thì ta đừng bao giờ chúng ta có một cái khắc khe về nó, mà cái nghiệp báo về nhân quả của từng con người trong cuộc sống. Nhưng mà nếu là người học đạo thì ta phải vượt qua cái thế giới này. Ta muốn có hạnh phúc trong gia đình, phải không? Hạnh phúc trong cuộc sống và hạnh phúc đối với mọi người thì điều trước tiên ta phải thọ trì và giữ gìn cái gì? Cái phước báo thứ ba. Đừng dẫm lên nó thì không còn gì cả. Mặc dầu cuộc sống tuổi thọ nó có, phải không? Vật chất nó có, nhưng mà hạnh phúc không có là nó sẽ không còn cái gì hết. Nó xem như là vô nghĩa rồi. Nhưng mà nếu nó có thì hai cái kia nó lại có thêm sức mạnh, giúp cho người ta gì? Giúp cho người ta có sức mạnh để người ta gì? Ta phát huy được nó và ta làm được nhiều việc gì đâu. Còn nếu không thì nó sẽ gì? Nó khép kín tất cả lại. Vậy Phật tử mình tu học phải nhớ điều này. Ta thọ trì kiếp nào chưa biết, nhưng mà kiếp này phải cố gắng hoàn hảo về nó thì cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc nó sẽ dung hòa giữa cái trước và cái sau, phải không? Cái hôm nay cho tới muôn đời về sau, hạnh phúc có thì tất cả đều có, hạnh phúc không có thì mất tất cả. Đừng có nói có tuổi thọ. Tuổi thọ mà không có hạnh phúc thì tuổi thọ cũng vô nghĩa. Mà giàu sang phú quý vật chất tràn đầy mà không có hạnh phúc nó cũng vô nghĩa mà thôi. Cho nên hạnh phúc là cái nhân căn bản để nó tạo thành một thế giới hạnh phúc cho con người. Cho nên Đức Phật dạy đó, người Phật tử tại gia thì nó đứng vào vị trí thứ ba. Nhưng mà vậy, trong cái giới của người xuất gia nó đứng vào vị trí thứ nhất. Bởi vì nếu không có hạnh phúc là không làm được việc, cho nên bắt buộc phải tôn trọng và với thọ trì cho nó thì mới có hạnh phúc để chia sẻ cho người khác. Như vậy Đức Phật nói rằng nếu đã có rồi thì chúng ta cố gắng giữ, thọ trì và giữ gìn, đừng đánh mất nó. Chúng ta thấy không? Cái bước đầu tiên thì ta thọ trì, giữ gìn, nhưng mà cuối cùng ta đánh mất nó là bởi vì ta để cho tham lam, sân hận và si mê nó xen vào, cho nên cuối cùng ta đánh mất. Cẩn thận điều này. Hai cái pháp hạnh này nó tương quan với nhau và nó hỗ trợ với nhau và giúp cho mình thành công với nhau. Và nó cũng chính là hai cái phiền não khi nó bất hòa với nhau và nó luôn bất ý với nhau, nó tạo thành cái bất hạnh cho nhau. Ta về ta tư duy đi, cũng như chúng ta vừa giới thiệu Phật tử đó, thành thật tư duy có nghĩa là thành thật nhìn lại mình ở góc độ này để ta sửa lại thì nó có kết quả nhiều hơn. Và bên cạnh đó là cái giới thứ tư, đó là giới không nói dối. Cái không nói dối này Phật tử mình thấy bình thường lắm, nói dối quen rồi, thành ra không nói dối nó buồn, phải không? Gặp nhau phải xí xô xí xào, xí xào xí xô để làm gì? Chúng ta không đọc trong giáo điển, Đức Phật nói không được phím luận, có nghĩa là những cái giờ trống nên niệm Phật và cái giờ trống nên để tâm hồn thanh tịnh và trang nghiêm. Đó là thế giới chư Phật chứ chưa phải là thành Phật. Nhưng mà chúng ta không được đâu. Chúng ta đi đâu không phải nói từ lúc lên xe tới xuống xe, nói tới đi về cũng còn nói tới ban đêm ngủ cũng còn mơ để nói tiếp. Còn cái này là chướng duyên của người học đạo. Bởi vì cái ngôn ngữ của mình nó là thể hiện cái quyền lực trong cuộc sống. Mà hôm nay cái quyền lực ta không có gì á, là ta không biết tại sao cái nguyên nhân gì mình nói mà không ai nghe. Bởi vì nói bừa bãi, nói linh tinh, nói lung tung, cái chuyện gì cũng nói hết. Cho nên về cái sức mạnh chỗ này và cái nhân quả nghiệp báo chỗ này nó không có. Ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi vừa trình bày không? 50 năm thuyết pháp, nói đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời, đúng người và đúng pháp mới nói, còn không thì tuyệt đối không nói. Cho nên cái lời nói nó có quyền lực, nó có sức mạnh chuyển hóa nội tâm của người khác và chuyển hóa nghiệp lực của chúng sinh. Nhưng mà chúng ta đụng cái gì cũng nói, cái gì thích cũng nói, không thích cũng nói, ưa không nói, ưa cũng nói, không ưa cũng nói, cái chuyện gì hình như ở đời không nói là không được. Cho nên cuối cùng ta gì mất đi cái quyền lực của mình. Mình thấy các pháp sư mà ngồi đăng đàn chẩn tế rồi sám chủ, ta không có nói chuyện, ngồi như thần đó thôi à. Cho nó quỷ thần nó mới khiếp chứ, nó mới sợ. Còn nói lung tung mà Phật tử ngồi chứ lại mà cũng ung sùm đó, lại cũng ồn ào đó. Cho nên quỷ thần nó đâu có sợ. Cho nên Phật tử đi tới đâu trang nghiêm á, quỷ thần á nó sợ con người đó. Đi chỗ nào ta bắt buộc mà. Thế giới quỷ thần nó không được điều đó. Mà chúng ta là người tu đúng danh pháp thì bất cứ chỗ nào sẽ yên lặng và thanh tịnh. Đó là thế giới của nội tâm. Nó khiến cho gì? Chúng ta tự nhiên nó có một sức mạnh. Và chính sức mạnh đó nó chinh phục được tất cả những người xung quanh. Vì Phật tử mình nên nhớ, cái người ít nói, khi họ nói ra lời nào thì lời đó nó quyết định. Và nó có thể gì chuyển hóa được cái gì, cái sự việc trong cuộc sống. Mà chúng ta hay quên mất cái điều này đó. Có những điều ta không cần thiết phải nói và không bao giờ nói thì lại là sức mạnh của chính bản thân mình. Còn nhiều khi mình vô tình nói để rồi cuối cùng không có kết quả gì trong cuộc sống cả. Ai đã xem lại cái tác phẩm mà cái thời Xuân Thu Oanh Liệt không? Phong Kiến Xuân Thu, thời phong kiến ngày xưa không? Đi nước này nước nọ nói cuối cuộc đời trở về nhà ở một mình thôi. Thuyết phục cái nước này, thuyết phục nước kia, thuyết phục nước ngọ, ta đọc hết. Bởi vì những tác phẩm đó là ta ghi lại cái lịch sử quá khứ của thời phong kiến. Người ta lập nghiệp mà, có nhiều cách lập nghiệp. Nhưng mà lập nghiệp bằng cái ngôn ngữ thì nhiều nhất. Cái lời nói mà, đi thuyết phục chỗ này, thuyết phục chỗ kia, thuyết phục chỗ nọ, chỗ nào cũng thuyết phục hết. Và cuối cùng ai nghe hết đi trở về. Về làm gì? Về cuối cùng cũng dạy học mà thôi. Thì ban đầu ta dạy học thì nó hay hơn đi, ta khỏi nói. Bởi khi mình ta về, mình về dạy học là tuổi mình hết rồi, 70-80 rồi, dạy cao lắm 1-2 năm mà dạy chưa hết khóa là mình về Phật rồi. Nhưng mà cuối cùng ở chỗ này, cho nên không cần thiết điều này. Ở trong cái giáo lý Đức Phật nó tuyệt vời chỗ này nè, cái nhân duyên và nghiệp báo của từng chúng sinh trong cuộc sống, ta chỉ trải rộng cái chân lý mà thôi, không cần phải thuyết phục, không cần điều đó, tự tính mà. Hôm nay chúng ta học cái câu mà chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phải không? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Ta hồi hướng bằng 4 câu này là tuyệt vời lắm. Nhưng mà tuyệt vời hơn là gì nè? Tự tánh chúng sinh thệ nguyện độ, tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thệ nguyện học, và tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. Thì câu này nó xuất sắc hơn câu đầu, phải không? Cái chuyện bao la của người ta hay xen vô lắm. Còn tự tánh của mình thì không xong xuôi gì hết trơn. Phải không? Tự tánh là tự mình đi, thấy không? Tự tánh chúng sinh là tự tánh từng con người á, phải tự giác ngộ đi, phải không? Tự tánh phiền não từng con người, tự hủy diệt nó đi, cứ lo chuyện bao la không mà trong khi mình còn nguyên hết trơn. Trời, khuyên người này khuyên người này, khuyên người nọ khuyên đủ chuyện hết, hỏi anh còn tham không? Còn như không, hỏng hết. Cho nên Đức Phật dạy cơ bản là như vậy. Nhưng mà đi sâu vào ở trong chân lý, phải không? Đức Phật cho một câu trả lời tuyệt vời vô cùng mà chúng ta quên cái điều đó. Khi mà Phật tử của mình á, hồi hướng công đức á, mình nguyện đem công đức này mà coi mình phải tư duy lại, có công đức không mới đem chứ. Không có mà cũng đem. Cũng như là mình nói cái dạng mà mình lập cái danh sách khen thưởng. Những người có công thì được khen thưởng đi, phải không? Không có công cũng được khen nữa. Cái đó khen gì? Phải không? Cái đó là một sự sai lầm ở trong gì? Trong cuộc sống. Và cũng sai lầm ở trong tư duy. Và nó làm mất đi cái phước báo của chính mình mà mình không biết. Vì vậy Phật tử phải luôn luôn nhìn lại, kiểm soát lại. Nếu có cái gì sơ sót thì ta điều chỉnh nó lại. Bởi vì ta còn sống mà, cho nên còn điều chỉnh được. Điều chỉnh buổi sáng chiều chết cũng được mà, phải không? Vẫn có điều chỉnh là cái nhân giải thoát nó có, còn không điều chỉnh là nhân giải thoát nó không có. Cho nên trong cái thế giới sự tu hành, Đức Phật cho chúng ta những bài học căn bản, và quan trọng là ngôn ngữ. Đức Phật thuyết pháp 50 năm mà không thất bại một thời pháp nào cả. Và ngôn ngữ Đức Phật nói ra đều gọi là chân lý. Có nghĩa là thời gian không gian thay đổi, nhưng mà cái ngôn ngữ Đức Phật muôn đời không thay đổi. Đó là gì? Là do Đức Phật khi nào cần nói mới nói, không cần thì đừng nói, không phải chỗ nào cũng nói. Cái kinh điển nó được lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Phật tử nhớ, cái kinh điển Đại Thừa đó là kinh điển khó tin. Cho nên trong đó thỉnh lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, rồi Đức Phật mới nói. Cho nên hôm nay mình đừng có buồn khi Ban Hoằng Pháp nói tất cả các đạo tràng muốn Pháp Sư đến giảng thì phải thỉnh thôi. Mà thời đại khoa học rồi, bận điện thoại alo, hôm nay đến giờ giảng, thầy Quan Hỷ bước qua giảng. Không tôn trọng giảng sư. Ngày trước của chúng tôi năm 24 tuổi vừa tốt nghiệp trung đẳng Phật học, ở bên Quan Hồng Pháp nó gửi giấy qua, hôm nay thượng tọa phải đến đây giảng, với điều kiện trường hạ đích thân y hậu cai lễ đến tận chùa tỉnh. Còn hôm nay alo thầy, hôm nay mùa hạ thầy tiếp tay với con vào một buổi rồi cấp máy được rồi. Ta cắt bớt cái phần này là ta cắt bớt cái phần gì? Phước báo của mình. Cho nên từ cái chỗ này đó, con người nó không duy trì được cái gì, cái nguyên tắc sống của nó và cái phước báo của nó. Và cuối cùng gì, nó đánh mất đi cái phước báo của mình, không trân trọng với nhau. Và để cuối cùng ta chỉ gây phiền não cho nhau mà thôi. Bởi vì cái thái độ hành động cung kính, y hậu trang nghiêm, khai lễ trang nghiêm, đó là thể hiện cái sự cung kính cho nhau, tôn trọng nhau mới làm điều đó. Còn tình người ta chấp nhận điều đó, nhưng mà nguyên tắc sống phải đúng như vậy thôi. Đức Phật còn phải gì, đảnh lễ một lần, hai lần, ba lần Đức Phật mới thăng tòa để thuyết pháp. Còn hôm nay mình nói cái dạng là mình cái tư tưởng của Đại Thừa, cho nên lúc nào cũng mở rộng, càng đại bao nhiêu là càng khổ nhiều bấy nhiêu thôi. Vậy không nhìn thấu được cái chân lý của nó, cho nên cuối cùng chúng ta thấy không, chúng ta tự làm khổ lấy mình, phiền não cho nhau. Cho nên cái quyền lực là cần phải có trong cuộc sống, về cái ngôn ngữ của mình Phật tử nên phải duy trì, giữ gìn và kiểm soát nó, không để cho nó gì buông lung và để cho nó gì tự do, thì lúc đó ta mới thấy rằng ta thành công nhiều hơn trong đường học đạo. Như vậy Đức Phật nó cũng chưa đủ, quan trọng là cái con người nó có thông minh hay không, thông minh sáng suốt hay không. Mà nếu con người muốn đạt được thông minh sáng suốt là phải tách rời cái vấn đề gọi là uống rượu. Cái uống rượu là cái nhân muôn đời mà Đức Phật đã nói trong giới luật rồi. Nếu nói để uống rượu rồi uống thuốc độc, ta nên uống thuốc độc đi. Bởi thuốc độc nó chết có một kiếp người thôi, còn uống rượu thì nó mất đi trí tuệ. Mà trí tuệ nó mất rồi thì không biết bao giờ nó có tái sinh trở lại. Chúng ta thấy con người mà sanh ra mà bị xe đụng cái ầm cái nó mê mà nó không biết gì hết, không phải một hai ngày đâu, suốt kiếp nó cũng vậy thôi. Và nếu hôm nay nó mê, phải nó mờ, chết thì tái sinh lại nó cũng mê mờ thôi. Bị cái nhân gì cái quả gì nó tương quan với nhau. Vì vậy chúng ta phải gì, phải duy trì cái phước báo này tuyệt đối, dù một giọt cũng không được để gì, để trên môi. Thưa thầy, con không uống một giọt mà con uống là một lần một can, con uống một lần một cốc. Như vậy thì của nó chết mà thôi, phải không? Cái đó là hủy hoại phước báo của mình. Mình hủy diệt phước báo của mình mà mình không gì, không biết. Cho nên chư thiên á, ở trên cái tầng trời mà trong lịch sử nó ghi lại trong giáo điển, chư thiên thì tuyệt đối không có được phép uống rượu. Uống rượu, người nào uống là bị đọa ngay tại chỗ. Cái đó là cái nhân của sanh tử luân hồi. Mà hôm nay Phật tử của mình á, coi như là mình không có quan trọng cái điều này. Mà Phật tử nữ thì không có giới thứ tư đâu, chắc có lẽ là giới thứ năm cũng có. Thứ năm là cái giới thứ năm là người nữ không uống rượu. Nhưng mà không biết phải không ạ? Cái chuyện này phải coi lại. Bây giờ thế kỷ thứ 21 rồi, 2015 rồi, người nữ đó không uống rượu nhưng mà uống bia, phải không? Và có thể nó uống sáng, trưa, chiều, tối. Có nghĩa là uống mà không biết thời gian và không gian. Đó là một sự sai lầm lớn trong cuộc sống, đừng bao giờ rơi vào nó. Như vậy á, cái phước báo trên trần gian á, từ cái giới thứ nhất tới giới thứ năm là năm cái phước báo, nó kết hợp với phần tam quy là ba cái phước báo. Hai cái này nó cộng nhau về cái nội tâm và cái hiện tượng cuộc sống, nội tâm và ngoại cảnh, hai cái đó cần phải đó phải có. Bởi vì người tu hành á, thì tu bên trong, nhưng mà hình thức bên ngoài là nó thể hiện cái tính chất của nó và ta thể hiện cái gì, cái đạo hạnh của chính nó. Cho nên cần phải có hai phần này kết hợp. Như vậy hôm nay ta hoàn hảo một con người trong cuộc đời này là ta đã có thọ tam quy và ta trì gì? ngũ giới. Chỉ có điều nó không hoàn hảo mà thôi. Không hoàn hảo. Không hoàn hảo là chúng tôi vừa trình bày Phật tử rồi. Có người có tuổi thọ mà không có giàu có, phải không? Có người giàu có mà không có hạnh phúc, phải không? Có người có quyền lực mà cũng không có hạnh phúc. Có người thông minh cũng có hạnh phúc. Là tại vì họ làm được có một việc ở trong những việc căn bản phải làm thôi. Và hôm nay ta phải nhìn lại mình, kiểm soát lấy mình. Nếu hôm nay ta có tuổi thọ thì ta phải dung trồng cái phước báo thứ hai. Dạ, giờ ta phải dung trồng phước báo thứ ba, thứ tư và thứ năm. Còn nếu hôm nay ta có phước báo thứ hai thì ta phải dung trồng phước báo thứ nhất, thứ tư, thứ năm. Phải không? Còn ai có phước báo thứ ba, có hạnh phúc rồi thì cần phải có tuổi thọ, phải có vật chất và có quyền lực và có sự thông minh sáng suốt. Như vậy ta phải dung hòa được cái thế giới này thì con người mới thật sự là hoàn hảo và sự tu hành nó dễ dàng hơn. Và ta có tái sinh tới chỗ nào nó cũng gì, nó cũng giúp cho chúng ta dễ tu hơn và dễ gì, dễ kiểm soát lấy mình hơn. Đó là cái phước báo thứ nhất mà Phật tử mình cần nhớ. Còn phước báo thứ hai mà bất cứ người tu hành nào cũng cần phải nhớ trong cái giáo điển Đức Phật dạy, đó là phải gì? Nếu là người thì phải là người nam. Còn nếu là người nữ vẫn còn một cái thiếu sót. Cái người nữ là một cái thiếu sót rất lớn trong cuộc sống. Mà Phật tử ngày hôm nay đó, cái người tu nhiều vẫn là người nữ tu nhiều hơn. Người nữ vẫn tu nhiều hơn người nam. Không phải thời này đâu, mà thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nó cũng vậy thôi. Có người nữ vẫn tu nhiều hơn người nam. Người nam vẫn tu nhưng mà ít hơn người gì? Người nữ. Trong một cái giới đàn của thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi kiểm soát trung bình là nó khoảng 2.000 giới tử thọ giới. Thì trong khi đó chư Tăng mình chỉ có 400 thôi. Chư Ni tới 1.600. Chư Ni tu nhiều hơn và đông hơn và cũng lộn xộn hơn. Nó có khuyết điểm là chỗ này. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói không làm Phạm Vương, không làm Thiên Vương, không làm Ma Vương, không làm Chuyển Luân Thánh Vương và cuối cùng không làm Phật. Chứ vậy người nữ tu để làm gì? Tội nghiệp người nữ lắm chứ phải không? Mình thấy thương người nữ lắm. Nhưng mà có gần rồi thương không nổi là tại vì khó chịu, khó tính và phiền phức là vì chính chỗ này. Cho nên trong Kinh Tương Ưng, người nữ là thêm cái nghiệp chướng chỗ này nè. Người nữ nè, một thích làm mẹ, thích làm mẹ, thích làm mẹ, thích mang thai, thích sanh con, thích bồng mẫm, thích nuôi nấng. Hình như trời phú mà người nữ thấy nít là bồng, cho nên người nữ mất cái nghiệp chướng chỗ này. Người nam bồng nó không thích mà người nữ bồng thích, phải không? Mà người nữ bồng tự nhiên đứa trẻ nó nín liền tại chỗ. Người nam bồng suốt ngày nó cũng không nín, làm như cái nghiệp báo là sao. Cho nên người nam không có bồng ẩm và không có chăm sóc chu đáo bằng người gì, người nữ. Và người nữ lúc nào cũng chu đáo hơn và có lúc nào nó cũng phải tận tình và nó gần gũi nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta đứng về phương diện nghiệp báo thì cái đó là cái nghiệp báo lớn nhất của người nữ sanh ra cuộc đời mà chúng ta không giải thoát được. Trong Kinh Pháp Hoa có nói rằng dù long nữ có thông minh tới mức độ nào đi nữa mà chuyển kiếp thành gì? Người nam. Nhưng mà chuyển kiếp thành người nam không phải là qua Thái Lan chuyển kiếp đâu, mà bên Anh. Chuyển kiếp là như thế này. Ở trong cái giáo điển Đức Phật dạy, người nữ nó những cái tính hay hờn mát, hay buồn bã, hay nhỏ nhặt, hay hẹp hòi, hay ích kỷ, hay ganh tị và hay so sánh. Ta chuyển kiếp của người thay đổi được cách sống của mình đi thì nó sẽ thành công. Thay vì ích kỷ, bây giờ ta không ích kỷ, hẹp hòi ta không hẹp hòi, ganh tị ta không ganh tị, hờn mát ta không hờn mát, giận hờn ta không giận, phải không? Thì đó là chuyển hóa tâm hồn của mình, thì từ cái gì, từ cái hình thức, phải không, thì nó chuyển sang cái nội tâm. Và từ cái nội tâm, cái tính chất của con người nó chuyển hóa ra. Cho nên có nhiều người ta nói mặc dù chị là người nữ nhưng mà tính của người nam ta thấy khác liền tại chỗ, phải không? Hình như người nam nó cao thượng hơn người nữ là cái điểm này, chứ nó cũng hung dữ bình thường, không gì khác hơn. Nhưng cái hung dữ của người nam nó qua rồi nó khắp kín đi, phải không? Nó không lặp đi lặp lại. Còn người nữ có cái hay lắm, lật đi lật lại, lật tới lật luôn, lật xuôi lật ngược, suốt cuộc đời có nhiêu đó cũng khổ rồi. Ta đọc lên có tác phẩm đi, tác phẩm từ khai thiên lập địa tới ngày hôm nay và bây giờ chúng ta muôn đời về sau, chỗ nào có người nữ là chỗ có khóc lóc than thở, thở than liên tục, chỗ nào cũng vậy. Ai đã từng đọc qua đã mình đọc cái đó mình phải nhắc nhở lại mình là người nữ này, mình phải chuyển hóa lại, phải không? Ta đọc xem cái chuyện mà trong cái thời mà Hán Cao Tổ Lưu Bang không, ta đọc những cái thế gì không, gọi là Bí Sử Thâm Cung không, ta đọc lại mấy tác phẩm đó không, các hoàng hậu mà tranh với nhau không? Phải không? Rồi các thứ phi tranh với nhau gọi là Tam Cung Lục Viện mà. Ta nghĩ rằng nó không có, nhưng người ta đi sâu vào trong đó thì nó có thật. Bởi vì ai cũng muốn lấy lòng của vua, cho nên sẵn sàng ta tàn sát lẫn nhau để giành được cái vị trí đó. Và khi cái vị trí đó và được đức vua mà coi như là sủng ái, có nghĩa là sẽ là chọn người cái vị cho mình, thì cái lớp sau nó tràn lên và nó lật đi lật lại. Bí Sử Thâm Cung thì nên nhớ rằng thế này, nó có nhiều cái triều đại nó lẫn lộn trong đó, và chính những cái người mà lãnh đạo và là đức vua của một triều đại đó không thật sự là con của vua. Chúng ta nên nhớ, ta có đào sâu trong đó, có nghiên cứu, Phật tử sẽ thấy chính cái đó là cái tai hại nhất. Mà nguyên nhân cũng gì, cũng người nữ không mà khổ ghê, làm hoàng hậu còn chưa chịu nữa, phải muốn làm hoàng thái hậu mới chịu. Cho nên Trung Quốc nó có giới thiệu gì, tứ đại mỹ nhân, bốn người con gái này thôi mà đất nước Trung Quốc là một đất nước nó lớn nhất của thế giới, nhớ nghe, dân cũng đông nhất thế giới, mà chỉ có bốn người này thôi mà nó làm đảo lộn đất nước Trung Quốc. Không phải đảo lộn đất nước Trung Quốc đâu, mà nó đảo lộn cả thế giới. Hôm nay ta đọc là cái tác phẩm của bốn người con gái này, người ta cũng còn điên cho nó, mấy ngàn năm sau cũng còn khùng với điên với nó. Còn bây giờ chúng ta thành phố Hồ Chí Minh của mình, chỗ nào cũng có tứ đại mỹ nhân, chỗ nào cũng có, vô trong đó chỉ chuốc lấy phiền não và đau khổ bất hạnh mà thôi. Người xưa ta đã cho chúng ta những cái bài học căn bản rồi, đọc là để nhìn lại mình, kiểm soát lại mình, để ta không phải gì dẫm lên nó. Còn mình còn đằng này đọc xong rồi tìm cách để vào trong đó thử thách với nó, đừng có mơ. Trung Quốc nó chỉ cần bốn người thôi nó làm đảo lộn thế giới này rồi. Bốn người đẹp, bốn tính cách khác nhau, và bốn người có tài năng khác nhau, và bốn người có bốn phong cách khác nhau, chỉ cần bốn người thôi cũng làm cho cái xã hội này nó gì, nó đảo ngược lại rồi. Cho nên cái người nữ nó vướng vào thế giới này và nó làm không làm được sự giải thoát. Và hôm nay ta hiểu được đạo rồi, ta phải thay đổi lại cái chiều này thì xem như ta đi trên con đường giải thoát dễ dàng thôi. Còn Phật tử mình nhiều khi không hiểu rồi mình buồn, rồi mình tu hành, mình thấy mình tu hành cũng tốt lắm rồi, tại sao ai cũng ưa mình, phải không? Ta lật lại cái thời của Vi Đề Hy đi, là di mẫu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi mà Đức Phật nói là chưa thuận tình để cho gì, cho di mẫu xuất gia, thì di mẫu mới gì, mới cầu nguyện để cầu xin đi xuất gia. Mà chính di mẫu là tự cạo tóc, tự đắp y và tự gì, tự đích thân mình cùng 500 tỳ nữ, trong lịch kinh điển ghi lại mà, đến đảnh lễ Phật để xin được xuất gia. Tự cạo đầu cũng mình nè, ai kêu mình cạo đâu, mình cạo cho buồn, phải không? Rồi tự đắp y, rồi tự con cái tự xét thì chưa làm thôi. Trên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ta đã chưa cho phép, mà di mẫu là làm như vậy rồi. Biết rằng di mẫu có công, phải không, là nuôi dưỡng khi ta mới ra đời, mẹ ta đã mất, cái công ơn đó không bao giờ mất. Chăm sóc một bậc thánh là phước báo vô lượng vô biên. Cho nên Vi Đề Hy đó, giàu sanh ra ở trong bất cứ ở một quốc độ nào cũng vẫn làm, giống như là mình có thể nói rằng làm một cái người nữ mà biểu tượng, giống như là một thánh mẫu của ở trong cái thời đại đó, bà luôn đem phúc lành lại cho người khác. Cho Đức Phật ban điều gì bà đều không có trống trái, mà ngày hôm nay thì ai cũng trống trái lại với nhau, đi ngược lại hết toàn bộ. Cho nên dựng cái tượng của gì, của di mẫu để làm lễ tưởng niệm là ngày mùng 8 tháng gì, tháng 2. Bởi vì giống như cái người chăm sóc Đức Phật, nếu mà chúng ta đó đứng về phương diện khách quan mà thực tế đó, nếu có thờ là thờ thánh mẫu Ma Gia nó phải hơn, vì thánh mẫu Ma Gia là người sanh ra gì, Đức Phật Thích Ca, không thờ cái người sanh ra mà thờ cái người kia, phải không? ta gọi thánh mẫu mà. Thánh mẫu là mẹ của bậc gì? Mẹ của bậc thánh. Còn di mẫu là không phải là mẹ của bậc thánh, mà chỉ là người nuôi dưỡng bậc thánh mà thôi. Thành ra nhiều khi nghiên cứu về lịch sử Phật tử, mình thấy có những cái điều mà ta cần phải gì? Ta cần phải xem lại, xem lại để biết ta làm đúng hay sai. Cho nên nó làm thân người nữ, đó là những do những cái đức tính mà ta chưa chuyển hóa nó được thôi. Thì hôm nay ta phải mở rộng cái gì? Cái tầm nhìn, sự hiểu biết, và thay đổi cách suy nghĩ của mình lại đi. Cái nào nó tiểu tâm, tiểu nhân và tiểu tiết, ta nên xóa nó hết đi. Ta sẽ trở thành cái tính người nam một cách dễ dàng thôi. Ở đời chúng ta không nên cố chấp và không nên tự phiền não cho nhau và tự gây khó khăn, gây đau khổ cho nhau, là chính do cái suy nghĩ của mình nó không thoáng và không gì, không giải thoát được cho mình những cái gì mà thật sự bình yên và hạnh phúc cho cuộc sống, thì chúng ta nên đón nhận nó. Đừng bao giờ ta đi ngược lại nó. Thì Phật tử mình đi dần dần đi, cái tính cao thượng nó sẽ từ từ nó gì, nó lớn lên và nó tỏa sáng, và nó gì, nó phủ mát cuộc đời của mình dễ dàng thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố chấp phần này trong cuộc sống, thì chúng ta cảm thấy nó gì, nó chính là cái phiền não cho mình, nó ràng buộc cho mình. Mà chúng tôi đã từng trao đổi với Phật tử này, có một cái chuyện nó xảy ra trong cuộc sống, mà có đôi vợ chồng kia đó, nó luôn luôn khắt khe với nhau. Thì cái người vợ mới nói rằng, tại sao anh thương tôi mà anh cũng vẫn còn thương người khác? Thương thì vẫn thương, phải không, chứ không có ghét bỏ. Thương thêm một người nữa cũng tốt thôi, không mất mát gì cả. Ta có chấp nhận điều đó không? Bởi vì sao? Bây giờ cái xã hội chúng ta thì nó hiện đại rồi, cho nên cái sự giao tiếp hàng ngày trong công tác và trong công việc, thì cái người nữ đó, hình như cái chỗ nào nó cũng phải có người nữ, hình như cái nhà nào cũng có người nữ, cái nhà đó tối thui, phải không? Có người nữ cái nhà nó sáng hơn, mà cái công ty nào có nhiều người nữ, công ty nó sáng hơn, làm như nó sáng hơn cái đèn pha nữa. Cho nên cái điều đó rất kỳ lực này. Mà người nữ ưu tiên ngồi cái cửa ngoài trước, cái phòng tiếp tân không à, không có để người nam ngồi. Nhìn cái mặt người nam nó có tình cảm, cho nên để người nữ. Mà người nữ ngồi vô chỗ đó, thì chúng ta thấy rằng theo cái phong thủy người ta nói, cái người nữ ngồi đó nó dễ thuyết phục cái người đến liên hệ công tác hơn. Nhưng mà cái tính người nữ thì không thuyết phục được người khác. Cái dáng người nữ thì được, còn cái tính người nữ thì không được. Bởi vì hai cái dạng này Phật tử nên chú ý nè, cái dáng với cái tính nó khác nhau. Rồi sau này chúng ta có làm giám đốc, chúng ta có cẩn thận chỗ này. Cái dáng với cái tính nó khác nhau. Còn người nam nó có tính với cái dáng nó không giống nhau. Vậy cho nên tiếp xúc nhiều, rồi cái gì, cái người vợ mình mới ghen tuông. Đói rồi, bây giờ nếu mà bà không chịu thì bây giờ về sau tôi không tiếp xúc nữa. À, cái tự nhiên cái vui lên là lạ lùng vậy. Chỉ nghe nói một câu về tự nhiên mình ăn được, ngủ được, thì mình cảm thấy an lạc vô cùng. Tốt lắm đó chị ơi. Cái bà ta giật mình là hỏi tốt cái chỗ nào. Ở đây anh em tôi vô trong quán, trong cái tiệc rồi đó, ai cũng có tiếp viên phục vụ, nào là bia, nào là rượu, nào là ăn. Nhưng mà tuyệt đối anh hay không chấp nhận người nào phục vụ hết. Một mình ăn, một mình uống, và uống trong sự tỉnh táo, và khi ra về cũng còn tỉnh táo, không cần một người phục vụ. Các bạn nói trời đất, tự nhiên tôi vui vô cùng. Cái người nữ nó lạ anh lùng vậy đó. Cho nên bây giờ ổng đi đâu đi tôi cảm thấy an tâm vô cùng. Cho nên thay đổi cách nhìn mình đi, không cần thiết trong cuộc sống đâu. Còn bây giờ tôi tạm dừng nha, tôi phải trở về văn phòng. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe và đón một mùa xuân Phật đản nhiều hạnh phúc. Nam Mô A Di Đà Phật.